Xin thân ái kính chào quý đệ tớ của Chúa, quý con cái yêu dấu của Chúa có mặt chiều nay trong sự thờ phượng Chúa. Đây là cơ hội thật rất hiếm hoi mà tôi có thể nhóm lại thờ phượng Chúa với hội thánh tại Paris được 2 tuần liên tiếp, trước hội đồng và sau hội đồng. Đáng lý ra chúng tôi đã về Việt Nam, nhưng vì cũng sắp xếp chương trình để đi qua Thụy Sĩ, và sau Chủ nhật này, thứ năm tôi sẽ về lại Việt Nam. Thường thường thì sau những hội đồng ở các nơi thì tôi chỉ ở lại vài ngày rồi về, nhưng lần này thì sắp xếp để có thời giờ khá hơn một chút để có dịp thờ phượng Chúa với hội thánh trước khi tôi về Việt Nam để bước vào những công việc rất nhiều mà chắc quý vị biết. Xin cũng cầu thay cho hội thánh chung và chức vụ của tôi. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Chúa chiều nay. Trong thư Roma đoạn 16, trong các câu của phân đoạn mà chúng ta vừa nghe đọc, và ở đây chúng ta để ý đến cái 4 từ quan trọng ở trong câu gốc Roma đoạn 16 mà chúng ta vừa nghe đọc, và chúng ta đã đọc chung câu thứ 19. Đó là từ điều lành, điều dữ. Đây là 2 từ để cho chúng ta có thể hiểu được nó đối chọi với nhau, mà chúng ta phải biết lựa chọn và hành động. Và dĩ nhiên chúng ta không ai muốn làm điều dữ, nhưng hết thảy đều muốn làm điều lành. Và chắc chắn chúng ta cũng không dám nói mình hơn sứ đồ Phao-lô. Chính ông cũng đã kinh nghiệm rằng ông rất muốn làm điều lành, mà điều dữ thì dính dấp theo ông. Ông rất muốn làm điều lành mà không làm được, mà ông vẫn cứ làm những điều dữ mà ông rất ghét. Đó có là kinh nghiệm của chúng ta hay không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta đối diện với lời Chúa chiều nay về điều lành và điều dữ. Để cho điều lành và điều dữ trở thành đúng đắn, tốt đẹp ở trong chúng ta, thì phía trước của 2 từ này chúng ta để ý đó là khôn ngoan và thanh sạch. Đây là việc quan trọng vô cùng. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng rất ghét điều dữ, rất thích điều lành. Nhưng điều lành và điều dữ đó chúng ta làm như thế nào, nó phải lệ thuộc vào sự khôn ngoan và thanh sạch của chúng ta nữa. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói cho hội thánh tại Roma. Bởi vì ông biết rằng hội thánh tại Roma có một số ưu điểm, nhất là sự vâng phục. Trong phần A của câu thứ 19, sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Và Phao-lô rất vui mừng về sự vâng phục của hội thánh tại Roma. Nhưng điều ông rất lo ngại, nếu vâng phục mà không biết điều mình vâng phục, không biết người mà mình vâng phục đó đúng hay sai, thì lại là một nguy cơ. Cho nên phải khôn ngoan, phải thanh sạch. Đó là điều mà chúng ta học ở trong buổi chiều nay qua lời của Chúa. Sứ đồ Phao-lô biết được những nguy cơ tiềm ẩn ở trong hội thánh tại Roma. Ông cho những điều cần thiết để hội thánh biết ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Có lẽ cái nhìn của sứ đồ Phao-lô xa hơn là cái nhìn của những anh em ở tại Roma. Ông biết rằng có rất là nhiều người mà ở đây ông đã nói đó, những người gây nên bè đảng, những người làm gương xấu, những điều đó khiến cho các con cái Chúa nghịch lại với sự dạy dỗ của lời Chúa qua Phao-lô nữa. Vì vậy Phao-lô nói rằng họ phải lánh xa những người đó. Mà biết làm sao mà lánh xa? Ông nói cho hội thánh tại Roma biết, những kẻ đó chẳng hầu việc lắm riết đâu, mà hầu việc cái bụng của mình mà thôi. Biết bao nhiêu người hầu việc cái bụng của mình, nhưng mà thật sự nói rằng mình hầu việc Chúa, ai phân biệt được? Điều lành và điều dữ chúng ta chỉ biết trong cái mức độ nào, do sự khôn ngoan, do mức độ thanh sạch của chúng ta mà thôi. Ở đây Kinh Thánh nói, những người đó lấy những lời ngọt ngào, vua nịnh, dỗ dành cái thật thà. Anh em ở tại Roma thật thà, vâng phục, đó là điều tốt. Vì cái đó cho nên họ không phân biệt được những người làm những điều dữ, nhưng luôn luôn họ nói những điều rất là ngọt ngào. Đó là khiến cho những anh em không phân biệt được. Ngày hôm nay thì thật giả khó phân lắm, thật như giả, giả như thật. Thỉnh thoảng tôi đi Đà Lạt thì tôi thấy rằng ở Đà Lạt bông hoa đẹp quá chừng, y như giả. Và muốn phân biệt thì phải rứt nó ra, à cái này thiệt, phải rờ đụng vô cứng ngắc, cái này là giả rồi. Nhìn thì thấy y như thiệt, nhưng mà bấm vô thì thấy nó cứng như lông là giả rồi. Giả y như thiệt, thiệt y như giả. Con mắt này nhìn không được đâu, cái tai này phải đụng vô mới biết. Bây giờ cái gì là ác, cái gì là xấu, cái gì là tội, rồi bây giờ cái gì là tốt, cái gì là thiện, cái gì là thánh? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể phân biệt được. Nếu không thì điều lành, điều dữ đối với chúng ta cũng như nhau, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự khôn ngoan và sự thanh sạch. Trẻ con thì không phân biệt được như người lớn, bởi vì cái trình độ nó còn thấp lắm, nó dễ bị dụ dỗ lắm. David nhìn Goliath có cái nhìn khác hơn là Saul và những người bên cạnh ông. David không xem Goliath chỉ là cao lớn và dịnh dàng. Dĩ nhiên đó là điều mà Saul và mọi người đều nhìn. Nhưng Goliath qua cái nhìn của David nó khác hơn. Đó là kẻ không chịu cắt bì. Và với niềm tin và với cái nhìn của David, ông cho rằng không ai là kẻ không chịu cắt bì mà dám đụng đến danh của Chúa. David xuất hiện đối diện với Goliath không phải là to lớn với dền vàng với nhỏ bé, mà ông nhìn với cái nhìn của một người sử dụng danh Chúa và một người bảo vệ danh Chúa. Cho nên sự chiến thắng của David đối với Goliath không phải cái nhìn của voi với châu chấu cào cào, mà ông nhìn với cái nhìn của một người sức mạnh của Chúa, bảo vệ danh của Chúa với kẻ sử dụng danh của Chúa. Và với cái nhìn đó, David đã đắc thắng. Đôi lúc chúng ta thiếu cái tầm nhìn, thiếu sự soi sáng của Chúa, chúng ta đánh giá mọi vật không đúng. Và thế giới ngày nay đang pha trộn giữa thánh khiết và ô uế, giữa điều đúng và điều sai, giống như hậu thánh ở trong tình trạng của thời Trung Cổ. Giáo hội và thế gian nó hòa lẫn với nhau, nó trộn lộn với nhau, hội thánh xuống dốc trầm trọng. Đó là thời khoảng 10 thế kỷ, đó là thời kỳ ám thế trong lịch sử hội thánh chung mà chúng ta học thì chúng ta biết. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của bài học chiều nay để chúng ta sẽ phân biệt được đâu là lành và dữ khi chúng ta có sự khôn ngoan và thanh sạch. Có ai biết được Judas Iscariot trong vườn Gethsemane dẫn quân thù đến và Judas Iscariot đã gặp Chúa và ông ta làm gì? Ông ta ôm Chúa, tỏ ra rất thân thiện, rồi làm gì nữa? Hôn Chúa nữa. Có lẽ đây là người thương Chúa quá đi, gần gũi với Chúa quá đi. Nhưng ai biết được đó là cái hôn phản bội, đó là cái hôn chỉ điểm cho người ta bắt Chúa và giết Ngài. Nhưng Chúa Giêsu biết. Chúng ta khó biết lắm quý ông bà anh chị em. Đôi lúc những người bên cạnh chúng ta cũng không phân biệt được cái tấm lòng sâu hiểm của họ, phải không? Họ tốt mà chúng ta nghi ngờ họ xấu, không nên. Mà họ xấu chúng ta tin tin chết bỏ cũng nguy hiểm lắm, phải không? Cho nên đây là vấn đề rất là quan trọng. Có một câu danh ngôn nói rằng nếu người không đáng mà chúng ta nói mất lời của chúng ta, còn người đáng nói mà chúng ta không nói là mất người. Đôi lúc chúng ta thấy có những người chúng ta không đáng nói, bởi vì nói mất lời của mình uổng lắm quý bạn chứ, chẳng được gì đâu. Nhưng mà có những người, có những việc chúng ta phải nói, bởi vì không nói là mất người, mất đức tin của họ. Cho nên lúc nào cần phải nói, lúc nào không nói, đây là một vấn đề rất là quan trọng. Chứ không phải gặp ai cũng nói, phải không? Hay là gặp việc gì cũng nín thinh để mình được bình yên, không phải vậy đâu. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến những gì mà lời Chúa dạy chúng ta ở đây. Bây giờ chúng ta học điều thứ nhất. Sáng nay, chiều nay chúng ta học có hai điều thôi. Thứ nhất là khôn ngoan đối với điều lành. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành. Điều lành nó sẽ hiệu quả hơn khi người đó có khôn ngoan để nhận định. Cái chữ khôn ngoan về điều lành có nghĩa là biết đánh giá đúng và tích cực để hành động. Đó là ý nghĩa của nguyên văn Kinh Thánh này. Chữ khôn ngoan là biết đánh giá đúng và tích cực mà làm. Nếu chúng ta biết điều đó là tốt, điều đó là đúng, một người khôn ngoan không bao giờ bỏ qua, một người luôn luôn nắm bắt cơ hội để thực hiện. Bởi vì người khôn ngoan là người không bao giờ bỏ qua những cơ hội, vì có lẽ cơ hội sẽ không còn lần thứ hai. Cái chữ khôn ngoan ở đây tức là một người sáng suốt, nhận định đúng, biết rõ và hành động một cách tích cực, chứ không phải bị xu thế rồi bị kéo lôi, bị cuốn hút và đánh mất cơ hội. Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng đều là những người muốn mình khôn ngoan. Như Kinh Thánh đã nói, người khôn ngoan cất nhà mình trên đá, còn người dại thì cất nhà mình trên cát. Bây giờ nếu chúng ta không phân biệt thì chúng ta làm sao biết được đá là cái gì và cát là cái gì, mà thậm chí mấy đứa con nít nó là khoái cát hơn là đá nữa. Thế thì như vậy thì cái công trình xây dựng ngày nay nó tiến bộ hơn ngày xưa nhiều. Trước khi cất một cái nhà 50-70 tầng thì điều quan trọng vô cùng là phải thăm dò địa chất, phải không? Xem cái từ cái mặt đất này nó xuống với cái lớp đá, lớp đất cuối cùng cứng nhất là bao xa. Có khi một cái cọc phải cắm xuống 20-30 thước, chứ không phải chỉ cứ đóng xuống 5-3 thước là xong. Có khi 20-30-40 thước nó mới đụng đến cái chỗ cuối cùng của nó, mới đủ cái sức mạnh và chịu đựng được 50-70 tầng lầu cao kiên cố như thế. Người ta gọi đó là gì? Thăm dò địa chất. Mỗi một nơi nó có những cái địa chất khác nhau. Có chỗ thì 50 thước, 30 thước, có chỗ thì 2 thước, 1 thước, nó không cần phải làm giống như một cái chỗ kia, bởi vì ở dưới là một lớp đá ong nó cứng ngắc rồi. Khôn ngoan về điều lành, điều sứ đồ Phao-lô nói ở đây đó, đó là biết. Người ta có câu nói chắc chúng ta cũng thường nghe: khôn thì cũng chết, dại thì cũng chết, biết thì sống. Biết là biết làm sao đây? Cái chữ biết này nó liên quan đến kinh nghiệm, chữ biết này liên quan đến cái sàng lọc, phải không? Thì người đó sẽ sống, chứ đừng có khôn ngoan theo mắt mình, đừng có dại dột vân vân. Cái chữ khôn ngoan ở đây Kinh Thánh nói đến là tích cực làm điều tốt mà mình biết và đánh giá đúng. Và ai đánh giá đúng? Đó là những điều mà Chúa soi sáng ở trong Kinh Thánh. Bây giờ tôi xin quý vị suy nghĩ và định nghĩa cái chữ tội là gì. Bây giờ chúng ta trở lại với từ của Kinh Thánh. Tội là gì? Chúng ta nói tội là làm điều xấu, phải không? Giết người phải là tội không? Tham lam phải là tội không? Trộm cắp phải là tội không? Phải chứ. Nhưng mà theo giáo lý sâu sắc đó, đó là những hậu quả của tội. Khi tôi lấy cái gì của người ta đó là tội, còn tôi chưa lấy thì chưa phải là tội. Người ta hiểu cái chữ tội là vậy đó, chứ nó làm cái gì mới là tội. Nhưng mà thật sự tội lỗi không phải khi chúng ta hành động, đó là những gì mà con người thấy. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, tội lỗi là ngay trong bản chất. Giống như David nói, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Như vậy nó cả nguyên tội và kỹ tội, chứ con người chỉ thấy được cái kỹ tội mà thôi, mà còn thấy nguyên tội là ở trong cái bản chất nữa, phải không? Thế thì cái tội lỗi đó là làm sai trật cái điều của Chúa muốn. Trong Kinh Thánh từ Sáng Chính Khải Quyền có rất là nhiều hình ảnh về tội lỗi, nhưng mà tự trung chỉ có ba điều quan trọng. Tội tức là không đạt được tiêu chuẩn Chúa muốn. Lỗi là bẻ cong cái gì nó ngay thẳng. Vi phạm là vượt quá điều Chúa cấm. Tất cả nó nằm ở trong ba ý đó, thưa quý vị. Cho nên nếu chúng ta không phân biệt thì chúng ta nghĩ rằng dường như đơn giản quá. Không phải đâu. Tôi muốn nhắc lại, tội đó là không đạt được tiêu chuẩn Chúa muốn. Adam và Eva thất bại đó. Và luôn cả lỗi là bẻ cong cái điều ngay thẳng. Rồi điều mà Chúa cấm, không ăn thì cấm, thì ăn, là vi phạm, vượt đèn đỏ đó, có thể gọi là như thế. Thế thì bây giờ nếu chúng ta không biết luật, chúng ta vượt đèn đỏ, chúng ta chạy không đúng quy định, thì chắc chắn chúng ta phải nộp phạt thôi. Có một anh kia vượt đèn đỏ, cảnh sát thổi lại, nói rằng anh đã vi phạm, anh vượt đèn đỏ. Anh nói rằng tôi biết, nhưng xin anh thông cảm, cái đường này tôi chạy mười mấy năm qua đây không biết bao nhiêu lần, mà lần nào tới đèn đỏ tôi dừng, thì đây là lần thứ nhất tôi vượt đèn đỏ, cho nên vì cớ mười mấy năm qua tôi đậu đúng, tôi dừng đúng đèn đỏ, thì lần này thông cảm đi, như cái tất cả mười mấy năm qua thưởng cho tôi đi, để bù vô cái lần vi phạm này đi. Cảnh sát làm gì nữa, dám gật đầu không? Không. Thế thì bây giờ chúng ta thử suy nghĩ cái luật của Chúa về tội lỗi, nó cao hơn những cái gì mà con người đặt ra. Một người khôn ngoan với điều lành, đó là như Gia Cơ đã nói trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17: biết điều lành mà không làm là phạm tội. Chúng ta có để ý cái định nghĩa về tội lỗi này không? Nãy giờ tôi định nghĩa tội lỗi là làm, nhưng không làm cũng là tội. Tức là biết điều lành mà không làm là phạm tội. Phao-lô nói rằng phải khôn ngoan với điều lành, tức là biết và làm điều lành. Như vậy thì chúng ta đi xa hơn, điều lành ít lắm, cho nên phải tranh thủ mà thực hiện giữa bao nhiêu điều ác có thể ập đến với chúng ta. Có một em bé té xuống sông, nó không biết lội, nó kêu cứu, chúng ta không nhảy xuống cứu nó, chúng ta làm lơ, chúng ta đi luôn. Rồi nó chết, cảnh sát có phạt chúng ta không? Hả? Chừng nào mà tôi xô nó xuống thì tôi mới lỗi, còn tự nó té, tôi đi làm lơ thì cảnh sát nói, anh không có cứu đứa bé, phạt 5 năm tù không? Không hề. Nhưng quan điểm của Kinh Thánh nó khác. Vì vậy sứ đồ Phao-lô muốn nhắc chúng ta về sự tích cực làm điều tốt mà chúng ta biết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đánh giá, biết được điều lành và tranh thủ để làm. Đó là người khôn ngoan. Và chúng ta đã thiếu sự khôn ngoan bởi vì quá nhiều lần chúng ta nghe giảng, quá nhiều điều Chúa nhắc nhở chúng ta, thậm chí cầu nguyện, hứa nguyện với Chúa rồi cũng bỏ qua. Có phải là khôn ngoan không? Tôi nói Kinh Thánh thôi, tôi nói ý riêng, đụng tới ai đâu nha. Đây là điều Kinh Thánh nói nha. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải biết khôn ngoan đối với điều lành. Có một ông cha kia rất là giàu có. Ông thấy một đứa con của mình nó thích mua mấy cái cuốn catalog để giới thiệu đủ mọi thứ hàng đó. Nó lật qua trang này, nó lật qua trang kia, nó coi hình này, nó coi hình nọ. Trong đó có quảng cáo xe hơi, nhà lầu, đủ mọi thứ. Thứ đắt tiền, thứ rẻ tiền, hết chuyện này chuyện kia, nó ngồi nó lật hoài. Người cha nói rằng, con ơi, con thích không? Nó dạ thích chứ. Con lựa đi, trong catalog này nè, cuốn này, cuốn kia, cuốn nọ, con lựa. Thích cái nào, ba mua cho con cái đó. Ồ, được người cha nói như vậy sung sướng không quý vị? Trong catalog giới thiệu đủ mặt hàng, đủ mọi thứ. Khi ông cha nói như vậy, ông cha thấy hơi lỡ lời rồi. Lỡ mà nó chỉ cái thứ mà nó mắc quá làm sao hả? Do vậy ông cha nhắc lại, ba vẫn hứa, con lựa cho thật là kỹ tất cả những gì con muốn ở trong những cái cuốn này nè, ba mua cho con. Cho nó lật từng trang, nó lật qua xe hơi, cái nó dừng dừng lại, ông hơi lo. Cái xong nó lật qua cái trang đồng hồ Thụy Sĩ chứ, lật qua nhiều trang. Ông đặt để coi cuối cùng nó chỉ cái gì ở trong này, nó lựa mà cho. Cuối cùng nó nói, đây cái trang này, trang con thích, bà mua con cái này. Chúng ta biết nó chỉ vào cái trang gì không? Cái trang bán vật liệu xây dựng, người ta quảng cáo đủ rồi, ống nước hết trơn á. Ống nước cong rồi thẳng rồi bằng nhựa rồi bằng gì đủ thứ đó. Con thích mua cái trang ống nhựa đủ loại này. Bà nó vui hay là buồn? Một mặt là vui bởi vì đâu có bao nhiêu tiền đâu, rã rề. Nhưng mặt của bà nó buồn bởi vì nó không biết được cái giá trị của cái trang này với mấy cái trang nó bỏ qua đó. Và cuối cùng bà nó mua cho nó. Và cuối cùng ông này thôi, dù sao nó cũng là con nít chưa đủ khôn ngoan, đỡ tốn tiền. Bây giờ chúng ta lựa chọn điều gì quý ông bà anh chị? Biết bao nhiêu thứ mà chúng ta lựa chọn. Dĩ nhiên người khôn với người kém khôn ngoan lựa chọn khác cái gì, phải không? Chúng ta lựa chọn tất cả những cái gì cho nước trời vinh hiển, cho cõi đời đời, phải không? Còn thế gian này thì lựa chọn những điều mắt thấy tai nghe và trong đời tạm này mà thôi chẳng hạn. Khôn ngoan tôi muốn nhắc lại đó là đánh giá đúng. Chỉ Chúa mới giúp chúng ta đánh giá đúng. Và người khôn ngoan là người có tri thức, có sự soi sáng của Chúa để biết nhận định đúng. Và đó là chân lý. Đúng và không thay đổi. Cái chữ chân lý là vậy đó quý ông bà anh chị. Thường thường chúng ta nói chân lý cái nghĩa đơn giản là sự thật. Người ta chỉ định nghĩa chừng đó thôi. Nhưng mà nguyên văn Kinh Thánh cái chân lý là không phải chỉ đúng mà không bao giờ thay đổi nữa. Dù bất cứ thời nào cũng vậy. Ở Việt Nam có một thời người ta mừng quá bởi vì từ đây trở đi khỏi tốn tiền thuốc nữa. Bởi vì điệu liệu pháp, phương pháp chữa bệnh bởi nước tiểu nó trị bá bệnh. Bộ Y tế cũng đồng ý. Cái gì uống nước tiểu nó cũng trị bệnh. Nhưng mà thật ra thì sau đó Bộ Y tế cấm không cho lưu hành điệu liệu pháp. Cái chất thải ra uống vô mà trị bệnh cái nói gì. Có lẽ nó đúng trong mấy tháng đó tôi có xem, rồi cuối cùng nó không đúng, bởi vì nó phản với y học và khoa học. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em rằng sẽ có rất là nhiều điều đúng hôm nay, nhưng mà có thể năm sau nó hoàn toàn sai. Có thể cái luật của nước này nó trái với luật nước khác, tùy theo văn hóa và nhiều phương diện khác. Nhưng Kinh Thánh không thay đổi, chân lý không thay đổi, Đức Chúa Trời đấng soi sáng cho chúng ta để biết điều nào là tốt không thay đổi. Không làm điều xấu, nhưng cũng phải làm điều tốt nữa, vì biết điều lành mà không làm là phạm tội. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một khải tượng để có thể đánh giá biết đâu là khôn ngoan thật của Chúa ban cho. 12 thám tử được cử đi do thám sứ Canaan, là sứ đụng sữa và mật. Chúng ta biết tại sao mà gọi là sữa và mật không? Cái chữ sữa và mật đó có nghĩa rất hay mà trong cái thánh. Tại sao không nói cái sứ gì mà gọi là sứ đụng sữa và mật? Sữa là tinh túy của động vật, mật là tinh túy của thực vật. Ý ở đây cái thánh muốn nói là tất cả cái tinh túy, những gì tốt nhất của xứ sở mà Chúa ban cho. 12 thám tử đi thì có 10 thám tử thấy khác, còn 2 thám tử kia thấy khác. 10 thám tử kia thấy cái gì? Thấy cái xứ gì mà cái người to lớn dền vàng, họ thấy cái sợ rồi. Họ về báo cáo lại là thôi đừng có buồn xứ đó thì tốt hơn. Nhưng mà 2 thám tử kia lại, Giô-suê và Ca-lép, có cái nhìn khác. Đó là cái xứ rất là tươi tốt, nho trái nào thì thật là to. Cho nên 2 cái nhìn khác. Và cuối cùng ai nhìn đúng? Chắc chắn là Giô-suê và Ca-lép nhìn đúng. Không phải ông mù không thấy được cái người của xứ sở đó là to lớn và dành dàng đâu, nhưng mà bởi đức tin họ thấy được điều đáng phải thấy. Họ trở về báo cáo với Mô-sê, và chắc chắn Mô-sê có sự hướng dẫn của Chúa để chọn lựa phải đi vào xứ đó chứ không bao giờ trở lại đâu, như một số người muốn trở về xứ Ai Cập để được cái gan cổ hành của kiểu như chuột thịt kho vậy đó. Họ đã thất bại. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta biết mình là ai, và Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để biết được điều lành, đánh giá đúng và hành động. Chúng ta đã từng xem Ma-thi-ơ đoạn thứ 13 có những cái thí dụ và ẩn dụ về nước Đức Chúa Trời, đúng không? Nước Đức Chúa Trời giống như người kia đi gieo giống ha? Nước Chúa Trời giống như thì ngay ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 44 đó, thì ở đây Kinh Thánh ví nước Đức Chúa Trời như là một người kia bán hết gia tài của mình để mua một đám ruộng. Nếu mà Kinh Thánh chấm dứt ở tại đây đó thì chúng ta thấy người này dại quá đi. Cả gia tài hiện sản của mình bán mua đám ruộng để trồng lúa làm gì? Lý do gì quý ông bà anh chị em mà cái người kia bán hết gia tài hiện sản của mình để mua đám ruộng? Hả? Vì trong đám ruộng đó có của báu chôn giấu mà không ai có thể thấy, người này thấy biết. Không phải mua đám ruộng để trồng lúa, mà vì trong đám ruộng đó có chôn của báu. Đó là nói về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta về nghiên cứu chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 13 từ câu 44 tới đi mấy câu ngắn mà thôi. Đó là người khôn ngoan. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta biết Chúa là ai và chúng ta biết mình là tội nhân đáng chết ra thế nào. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu và được điều gì quý ông bà anh chị em? Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta thấy được, chứ không như những người thế gian, họ thấy những cái gì thuộc về vật chất, họ không đánh giá tội lỗi như chúng ta đánh giá. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan như thế để chúng ta có thể phân biệt và khôn ngoan với điều lành. Hội thánh tại Laodice họ nói họ làm sao? Giàu có rồi, nhưng mà Chúa thì nói họ làm sao? Ở trong Khải Huyền đoạn 3, tôi muốn đọc mấy câu Kinh Thánh này từ câu 17. Vả người nói ta giàu ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Như vậy thì rõ ràng là hậu thánh Tà Lê Ni Xê cho mình giàu có rồi, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời là nghèo ngặt, đôi mù lõa lồ. Xin Chúa cho chúng ta đánh giá đúng về tình trạng thuộc linh của chúng ta, đánh giá đúng về tất cả những gì mà chúng ta đã tiếp xúc giữa thế gian tội lỗi này, và Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan về điều lành. Đó là sứ điệp mà Kinh Thánh nhắc cho chúng ta biết ở đây. Bây giờ chúng ta đi đến phần thứ hai, thanh sạch đối với điều dữ. Bây giờ thanh sạch đối với điều dữ là gì? Cái chữ thanh sạch này đó tức là muốn nói đến cái sự mức độ thanh khiết của chúng ta, cái đánh giá về tội lỗi của chúng ta. Giống như một con chuột bạch và con chuột đồng, hai con chuột nó đang đói. Con chuột đồng nó nói với con chuột bạch rằng bây giờ cái nơi này chúng ta không có cái gì để ăn, chúng ta phải qua bên ruộng bên kia đầy lúa, chúng ta sẽ sống rất là thoải mái. Thì con chuột bạch nó nghe theo. Con chuột đồng nói rồi, trước khi mình đi tôi báo cho anh biết nha, phải lộ vào cái mương sình bùn dữ lắm à. Con chuột bạch nó nói, làm sao? Nó nhìn lại bộ lông của nó, bây giờ lội qua cái mương này để mới cái đám lúa kia làm sao. Nó nói thôi, anh chuột đồng nói rằng tôi lội qua một ngày biết mấy lần có sao đâu. Con chuột bạch nói, anh lội qua một chục lần cũng chẳng có sao, bởi vì anh đang thui rồi. Mà tôi lội qua còn cái gì là chuột bạch, thà kiếm cái khác ăn hơn là qua đó để mà hết cái tiếng gọi là chuột bạch, nó không qua. Bây giờ chúng ta suy nghĩ coi, cái sự thanh sạch đối với điều dữ đó tức là cố gắng giữ cái sự thánh khiết của một người Cơ Đốc. Như trong sách Tin Lành giai đoạn thứ 17, Chúa Giêsu đã nói như thế nào? Ta không cầu cho người cất khỏi thế gian, mà ta cầu nguyện để người giữ mình khỏi điều ác trong thế gian. Chúng ta đang được Chúa đặt giữa thế gian tội ác, và điều Chúa muốn là chúng ta giữ mình khỏi những tội ác trong thế gian này. Phải không? Khác là khác chỗ đó chứ. Cho nên điều thứ hai chúng ta học ở đây là thanh sạch đối với điều dữ. Bây giờ chúng ta đi vào ở trong ý nghĩa chánh của Thánh Kinh. Cái chữ thanh sạch có nghĩa là không vướng những điều dữ, không vướng vấp những điều ác. Thanh sạch tức là nó giữ mình khỏi sự thánh khiết bởi sự chuộc tội của Chúa Giêsu, bởi sự biến đổi của Chúa Giêsu qua dòng huyết của Ngài, đấng mà chúng ta tin, chúng ta trở nên thánh khiết. Và chữ thanh sạch ở đây có nghĩa là không vướng vấp những điều dữ, điều ác, điều ô uế. Mà cái chữ này trong tiếng Hy Lạp cho chúng ta biết được rằng khi chúng ta giữ sự thanh sạch có hai ý. Thứ nhất đó là chỉ về cái kim loại ròng mà không bị pha trộn, tức là vàng nguyên chất tinh anh không pha trộn những loại kim khác đó. Chắc chúng ta biết rồi, tôi đeo chiếc nhẫn này là nhẫn 18 nè. Tại sao gọi là vàng 18 của bạn chưa hả? Vàng đủ tuổi là vàng 10, vàng ròng gọi là vàng 24 carat. Như vậy thì 18 phần vàng tới 6 cái loại kim khác ở đây. Cho nên cái giá của nó thấp hơn vàng 4 số 9. Mà tại sao người ta gọi là vàng 4 số 9 mà không gọi là vàng 10? Bởi vì nó còn 0.0001, nó chưa phải là vàng. Người ta dày dặt như vậy. Thế thì bây giờ cái chữ mà thanh sạch đối với điều dữ tức là hoàn toàn trong trắng, không vướng vấp những tội lỗi. Ai có thể có được điều đó? Chúa sẽ ban cho người đó. khi người đó thánh sạch đối với điều dữ, tức là không bị pha trộn bởi những loại kim khác ở trong vàng ròng của chúng ta. Và cái nghĩa thứ hai, thánh sạch đối với điều dữ có nghĩa là rượu nguyên chất nó không có pha nước, hay là sữa nguyên chất nó không có pha nước. Kinh Thánh ở trong sách Phi-e-rơ nói hãy nếm thử đạo lành như là sữa thiêng liêng của đạo. Cái chữ sữa thiêng liêng đó trong nguyên văn là không pha nước nguyên chất. Bây giờ chúng ta lấy 1 lít sữa, chúng ta pha 3 lít nước thì chúng ta cũng gọi đó là sữa, nhưng mà sữa bị pha rồi. Cái chữ này là nguyên chất thanh sạch, nó không pha sữa pha với nước hay là rượu pha với nước, nó không có giá trị. Thế thì chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì giữa thế gian này, giữa tội lỗi này, Chúa muốn cho chúng ta giữ sự thánh khiết. Thanh sạch đối với điều dữ là như vậy đó, nhạy bén đối với tội lỗi. Có một con đường coi dường chánh đáng, nhưng cuối cùng ta đã nẻo sự chết. Nó coi dường chánh đáng thôi, chứ nó không phải là chánh đáng. Rồi một chỗ khác trong Tân Ước Phao-lô nói cái gì? Những gì tựa như điều ác thì phải lên xa. Nó tựa thôi, nó dường như thôi. Nên là chúng ta phải phân biệt giữa cái đó đó, cái chữ tựa như hay là dường như đó, chúng ta phải cẩn thận. Nhạy bén với tội lỗi, mà ở đây sứ đồ Phao-lô dùng là thanh sạch đối với điều dữ. Chỉ vì sự thánh khiết của một đời sống Cơ Đốc, không để tội lỗi làm cho chúng ta bị ảnh hưởng đến sự thánh khiết mà Chúa muốn cho chúng ta có. Người ta nói rằng cái đốm lửa nó dễ dập tắt hơn là cái đám lửa. Cái đám với cái đốm nó khác nhau phải không? Đốm lửa là nó mới chút xíu lên thôi, còn đám thì hết nói là nó nguyên cả một cái khi cả cái rừng. Như vậy thì hãy phát hiện mà dập tắt những đốm lửa, chớ đừng để đến khi nó trở thành một đám lửa thì khó mà dập. Có khi dập được thì cũng tơi tả, cũng thiệt hại nhiều lắm quý bạn chứ. Dứt khoát có đúng tội lỗi trước khi nó thâm nhập vào trong chúng ta. Cho nên có một câu dân ngôn đã nói, gieo tư tưởng nó sẽ trở thành lời nói, gieo lời nói nó sẽ trở thành hành động, gieo hành động nó trở thành thói quen, gieo thói quen nó trở thành bản chất. Bó tay rồi, không thay đổi được. Như vậy thì hãy dừng ngay từ cái tư tưởng xấu, mà nếu lắng thêm thì dừng ngay cái chỗ chúng ta nói đi, chứ làm mà làm trở thành thói quen. Nhưng mà thói quen vẫn khắc phục, trở thành bản chất thì không thể. Và biết bao nhiêu người không phải chỉ phạm tội trong những mức độ kia đâu, mà phạm tội trong bản chất đó, mà chỉ có huyết Chúa Giêsu mới rửa sạch tội mà thôi. Chỉ có sự ăn năn thật Chúa mới có thể tha thứ mà thôi. Phao-lô muốn nói điều đó. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Sa-tan dưới chân anh em. Chừng nào? Tương lai. Chắc chắn Sa-tan ma quỷ sẽ bị hình phạt. Nhưng bây giờ nó đang biết thì giờ nó không còn bao nhiêu, tìm cách để tấn công chúng ta. Phao-lô muốn nhắc cho chúng ta biết cái thời kỳ cuối cùng này nguy hiểm đã làm sao giữa những người kém khôn ngoan đối với điều lành mà không thanh sạch đối với điều dữ. Rất là nguy hiểm. Như tôi nói đó, Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn nhưng mà ít nữa vẫn còn giữ được cái truyền thống tốt đẹp cả trăm năm. Nhưng Hội Thánh ở các nơi trên thế giới, nơi mà con cái Chúa đi qua đó, nó rất khó để mà giữ. Tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới giảng, nhiều hội đồng và tiếp xúc nhiều Hội Thánh, Mà tôi thấy rằng hội thánh ngày nay rất dễ bị nhiễm và bị pha trộn. Ở Canada, rồi một số tiểu bang của Mỹ chấp nhận đồng tính luyến ái. Rồi biết bao nhiêu đổi thay, và họ cho đồng tính luyến ái là đáng thương, đồng tính luyến ái là quà tặng của Đức Chúa Trời, đồng tính luyến ái là những cái gì món quà từ Đức Chúa Trời, món lành không? Như vậy là không đồng tính luyến ái là bình thường, đồng tính luyến ái là mới đặc biệt. Họ ca ngợi rồi, nhưng mà nên nhớ Kinh Thánh cho đó là tội, một tội kinh khủng lắm. Hội thánh dường như xem thường cái tội lỗi đó và vô nhập nó vào trong hội thánh. Rồi cho đến bây giờ tại Mỹ, tại một số quốc gia, nhiều giáo hội cơ đốc, nhiều hệ phái lớn rằng tách ra làm hai, bởi vì bên thì công nhận, bên thì không công nhận. Ngày xưa thì không bao giờ có tình trạng đó. Như vậy tội lỗi càng ngày càng nhiều, giống như giữa nước nóng với nước lạnh vậy đó, nó cứ pha, thì hai cái cộng lại là sao? Hầm hẩm. Hội thánh Laodice là thánh ngày hôm nay hâm hẩm giữa nóng và lạnh, và cuối cùng Chúa thấy làm sao? Nhả ra. Có gì chúng ta học về hội thánh Laodice. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho mỗi đời sống của chúng ta để đủ sự thanh sạch đối với điều dữ, điều ác ở trong thế gian này, mà giữ lấy sự thánh khiết của hội thánh Đức Chúa Trời. Tôi muốn đọc hai câu kinh thánh cuối cùng ở đây, chúng ta xem. Ê-xu-chi-ên đoạn 13, câu 19 và câu 22. Ê-xu-chi-ên đoạn 13, câu 19 và câu 22. Câu 19: các ngươi vì mấy miếng mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta. Các ngươi nói dối dân ta là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng giết, cho sống những kẻ không đáng sống. Cái lỗi lầm của dân sự đó là giết những kẻ không đáng chết. Những kẻ không đáng chết mà các ngươi là giết, còn những kẻ không đáng sống các ngươi để cho sống. Trái ngược không? Và đó là tình trạng tội lỗi thấp thỏi của dân sự Đức Chúa Trời, vì không phân biệt được đâu là lành, đâu là dữ, đâu là người tốt và người xấu. Cho nên người tốt các ngươi là giết đi, còn người xấu các ngươi là để cho sống. Rồi câu thứ 22 bổ sung thêm: vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng cái công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng mà chúng nó không xây bỏ đường lối của mình. Có đôi lúc không biết vô tình hay cố ý, chúng ta đã thêm sức mạnh cho kẻ dữ, chúng ta hùng vốn vô cho họ, nhiều vốn cho họ làm điều ác vậy đó. Chúng ta biết hay không biết, hai người đang ngồi nói xấu với nhau về một người kia, chúng ta ngồi vô thêm ý kiến để thêm nói xấu nữa. Ba người chưa đủ, chúng ta kéo thêm hai người nữa là năm người nữa nói xấu người. Khổ vậy đó. Cho nên ở đây Kinh Thánh là mạnh tay kẻ dữ, buồn lòng cái công bình á. Những cái công bình buồn lòng, họ tốt quá mà họ đang thực hiện được thánh khiết công bình tốt lành của Chúa, chúng ta làm xuống tinh thần của họ mà. Đây là điều rất là sâu sắc mà tiên tri Ê-xu-chi-ên đã nói trong dân sự của Đức Chúa Trời ngày xưa, và đó là hội thánh ngày nay cũng có thể rơi trong tình trạng như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi đời sống của chúng ta làm sao để phân biệt khôn ngoan với điều lành, điều tốt để nắm bắt, biết được điều dữ, giữ sự thanh sạch. Dĩ nhiên chúng ta nhờ ba yếu tố rất là quan trọng, chúng ta nhắc đi nhắc lại. Thứ nhất là nhờ Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, phải không? Thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện để Chúa bày tỏ. Mà thứ ba chính xác nhất là đọc Kinh Thánh. Tất cả những gì đó Chúa chỉ chúng ta đây nè, tôi bảo đảm cho quý bạn chị em, đọc Kinh Thánh càng nhiều chúng ta càng bớt đi những thắc mắc, và được Chúa soi sáng rất nhiều để biết đâu là lành và dữ, để được khôn ngoan và thanh sạch. trong một câu nói rằng không có nan đề nào mà không tìm được câu giải đáp trong Kinh Thánh. Sẽ có quá nhiều nan đề trong cuộc sống của chúng ta, tất cả đều có giải quyết nan đề đó trong cuốn Kinh Thánh này nè. Cho nên hãy đọc Kinh Thánh thường xuyên để Chúa soi sáng, cầu nguyện để Chúa bày tỏ, và xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn chúng ta để khôn ngoan với điều lành, nắm bắt không bỏ qua để hầu vì Chúa, và thánh sạch đối với điều dữ, không để nhiễm những tội ác và tựa như điều ác cũng phải lánh xa. Và đó là tính chất quan trọng của hội thánh Đức Chúa Trời trên đất này trước khi Chúa cất hội thánh về trong tương lai khi ngài Chúa Giêsu Christ tái lâm. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để luôn khôn ngoan đối với điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Amen.